Vậy thì người con tìm cái phương pháp này thì con đã nhận được nước miếng nó dày và nó mát 2 lần. Và thầy có giảng rằng cái nước miếng nó sẽ trị bệnh cho chúng con. Thì con muốn hiểu thêm về cái hiện tượng nó như thế nào. Khi mà nó hoàn tất như một viên thuốc đó, là nó chỉ ngọt và thơm khoảng buổi trưa hay là buổi chiều. Đó là làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, trị được tâm hồn. Khi mà được cái phần ngọt và thơm đó, tâm hồn của người thoải mái lắm và mặt mày rất vui tươi. Sự dẫn hơn trong tâm tự nó biến mất. Nhưng mà phải bỏ một phần tâm để đi tới đó, mới có keo thôi chứ chưa có ngọt, chưa có thơm. Cứ giữ tham thiền, niệm Phật, tập tự như vậy, lần lần nó sẽ đi đến rõ ràng. Hôm nay mới tự nhiên tám nó thơm ngọt, tôi bây giờ muốn thơm ngọt liền, cái đó là trật tự, phải làm sao nó trở về trật tự lại. Thì khi chúng ta niệm Phật, cái đầu của chúng ta là cái nồi, mà niệm Phật để chỉ lấy cái lửa trời nấu cái thuốc đó, nó khô lại, nó keo rồi, nó tập trung rồi, nó trở nên thơm ngọt, chúng ta uống vô là bổ khỏe. Tất cả thuốc men cũng là kim mộc thủy hỏa thổ kết hành trong cơ thể, mà cơ thể của con biết bao nhiêu tấn kim mộc thủy hỏa thổ đó là thuốc ở đâu nó cái gì.
Thầy từ lúc ở Pháp Vua thì con rất giận thầy một lúc, con cũng cùng lúc con cũng cảm thấy sự vui bên trong và con thành thật cảm ơn thầy. Vì tại sao con thấy con giận? Thầy đã bảo tâm đem cái từ quan đẩy cái từ của con thì con không thích, nhưng mà rồi con sẽ thích. Có khi như thầy thương con lắm, qua con không có ra gì để dẹp cái căn nắng của con. Nhưng khi con dẫn lên rồi thầy rút rồi, thì con sẽ còn thân nhẹ. Cho nên những người tu thân nhẹ đến đây gặp thầy, hãy giữ phần thanh tịnh là để hưởng cái thanh quan đó, quý thần phải chinh phục chứ không phải chuyện tập được. Cho nên con cố gắng tu đi, tuổi con còn trẻ, cho tới một năm nào con đạt thành, con nghe lại cuốn băng này, thì ông Tám không có gạt tôi.
Em thử một chút là hôm trước ở Paris có một bạn đạo nói định gần chết nhưng mà nó không có tu gì luôn, nên là tôi kêu điện thoại nhờ các bạn cầu nguyện giùm thôi. Cho Nghi Ngọc mà Trần Thị Ngọc Anh đó, sau mấy ngày chúng ta cầu nguyện thì bên đó kết quả quá tốt, và ông Dr. Medicine Trương Minh Quân ông điện thoại qua cảm ơn tất cả bạn đạo tại Canada để hỗ trợ trong một đêm đó mà vợ ông khóc hại. Thì cái chuyện lạ kỳ đối với ông, nhưng mà ông thật sự bây giờ ông tin lắm rồi. Ông thấy như là cái chuyện đó hi hữu, bởi vì ông nói rằng xin ông Tám cho tôi chết để tôi đổi mạng vợ tôi. Và ông có gửi lời qua cảm ơn tất cả bạn đạo. Nhưng mà ba bị mổ nhưng mà đi tới chỗ hấp thôi thì tôi cũng không xa, cũng kịp để tôi cho nên mượn đi với bạn đạo tôi giúp. Nhưng mà ông là một người tay học làm sao ông hiểu cái đó, nhưng mà ông cũng tới giờ phút đó ông quýnh rồi. Thì bà vợ gia đình kêu phải điện thoại qua đây này. Thì tôi nói anh yên tâm. Anh nói bây giờ từ đây tới sáng ông Tám cho tôi chết rồi thì bây giờ thôi. Thương vợ. Mà hôm qua anh kia ta điện thoại qua nói rằng yên rồi. Mừng lắm. Khi mà các bạn cộng nguyện nói tôi mượn cái điểm tới hỗ trợ, tôi đi trị bệnh bằng điểm của các bạn. Cũng có tâm, tôi lấy cái tâm đó, rồi tôi chuyển về cái điểm của Lưu Ly Quang Phật, tôi lấy cái bằng cái tâm trụ y lý của vô vi, để sao cho các bạn hiểu vậy thôi. Thế đó, nó không được. Nhưng mà cứ việc cầu nguyện nghĩa là tôi làm việc được.
Không có. Ông Tám nói thì mình phải điện Tám thấy, không bảo là chưa tới.
Cũng chưa tới, nhưng mà nhờ cái đĩa nó mới khôi phục được. Còn nếu không thì nó quấn quán ở xung quanh đó, cái tà khí nó xâm chiếm có thể làm chết. Bởi vì mình phải chuyển cho bác sĩ tỉnh táo hơn nữa, và cơ tạng của bà được, phần hộp của bà được tỉnh táo hơn nữa, thì mình đem sáng suốt nó một chút. Và lần nó hồi phục.
Thưa thầy, con nghĩ điểm của thầy con cũng đủ rồi. Thầy nói bản đạo và nguyện thêm là có phải là đẹp
không? Bản đạo là con... bởi vì mỗi người là có một kiểu vũ trụ, có càng không vũ trụ, và có tâm cảm giác thì lực lượng mạnh hơn. Cái lực lượng đó sẽ chuyển xuống trị cái tà khí ở xung quanh, ở đây bao vây cơ thể. Phần thần thức cao siêu là phần cơ tư đó sẽ khác. Nhưng sau này mọi người thay đổi sẽ trị bệnh bằng gì nha, chú ý tới người đó mà lấy tay xoa mình là xoa, thì nó chỉ phân thân trị bệnh. Cái phương thức cao siêu phần thần thức. Không, cái bà ngôn cả đạo khi nó khác, thiệt nó cũng bị bệnh nhé, nó rờ, nó thấy lạnh. Nhưng mà nó lợi dụng cái thần thức của mình, phần hồn của mình, còn lần này không có. Nên mình trị và cho người đó, sau này người đó sẽ trị như mình. Trả lại cái quyền cho, không có, cứ quyền của mình. Còn cái đời nó trị nó cứ quyền. Khi mà nó làm như vậy, nó phải đặt bàn hương ác, nó phải có quê lợi, còn chúng ta không có quê lợi. Chỉ dùng mình, thanh điển của mình thôi, không có vậy. Nhưng mà mình phát tâm cứu độ họ, nhưng mà làm nhiều nó mệt lắm. Lâu lâu mình thử để cho bạn đạo hiểu rằng cái điển của mình là vô giá, chứ không phải mình làm cái nghề này. Thấy không? Cái điển của mình vô giá là ở chỗ đó.
Nó trường hợp cái người gọi đó, nhưng mà nó tái số là mình tái đen trước.
Tới số thì cũng có thể, nếu mà mình đủ đông số người thì mình cũng có thể cầu được, cũng có thể chuyển hạn. Cũng như bây giờ ông Cảnh ở Việt Nam đó, ổng thì đúng số, nhưng mà ổng lên ổng xin tôi cằn nhằn nhõng nhẽo, biết hôm nay tôi phải chết. Bởi vì ông Cảnh xin quan âm cho tôi 3 năm, tôi lớn tuổi rồi, tôi mới gặp cái pháp này. Tâm tu một thứ gian ạ. Ông xin quan âm cho tôi kèo nhéo một bên, tôi phải xin ra ông. Ông chuyển đúng 3 năm rồi. Cho nên có cái giờ mà đúng cái giờ chót đúng, ông tính ông nằm lên giường tính tôi vô thăm ông đúng 3 năm rồi đó. Ông liệu lấy ông. Nhưng tôi chỉ giữ cái băng này nghe thôi, để cho nó chết. Tôi xin nữa, để tôi đã xin rồi. Không xin nữa, thì tới lúc đó hết. Nhưng mà cái đó làm để làm gì? Làm để cho bạn đạo hiểu rằng cái điển mình là vô cùng mạnh, và phần hồn của con người đâu có chết. Mà nếu mà quan âm chuẩn y cho chuyển hạn thì chuyện dễ, không phải chuyện khó không. Nhưng mà mình thấy cũng quan trọng đó, còn quan âm cho thì nó sống mấy năm ha. Nhưng mà cái người hành giả nó có thực tâm rồi không? À, xin rồi qua rồi nó bậy nó bạ đi chơi nó rồi bị lại cũng được, nhưng mà mình không phải làm cái đó. Lâu lâu làm một lần hai lần để cho bạn đạo ý thức, để hiểu cái phần điểm của mình là vô giá. Cho nên mình đừng có ngu dại nói tôi tu pháp này rồi tôi thua thiên hạ, không có thua ai hết, thua ai hết á, chức lớn lắm cả nó trầm hưng hẳn. Nói tới chiếc cho đó, chiếc gì lớn, không nhỏ.
Từ trước chưa tu, con không bao giờ bị ngứa, nổi đầy người, mà trước kia chưa bao giờ có vậy. Đến bao giờ mới hết ngứa ngoài da?
Ngứa ngoài da là do cái ruột dơ, cho nên bây giờ cơ hội vô vi có cơ hội xúc ruột, nên học hỏi nơi các bạn đã xúc. Cứ xúc thét rồi không còn một vết ngứa mà da thịt trơn tru tốt đẹp.
Về vấn đề trị bệnh, thường hay lạnh ngực, thưa ông Tám phải làm sao cho bớt?
Lạnh ngực thì phải coi sự ăn uống thế nào. Nhiều người thiếu chất protein nó cũng lạnh ngực. Cái đó bác sĩ dư sức trả lời, khỏi cần hỏi ông Tám.
Nói cà lâm và những chữ muốn nói vướng víu ở cổ họng, thưa ông Tám phải làm cách nào để trị?
Thôi niệm Phật đi, rồi một ngày nào nó sẽ ổn định. Đã cà lâm mà muốn nói tức lắm.
Câu hỏi nhất của con là khoa học hiện tại đã cho rằng có thể chỉ định bằng màu sắc và âm nhạc theo pháp lý vô vi có phù hợp không?
Đúng như vậy. Bởi vì cái âm thanh khi mà các bạn nghe tôi nói là nó cũng không khác gì cái luồng điển của âm nhạc. Thấy không? Ồ, luồng âm thanh của chúng ta xuất ra có câu nhẹ, có câu nặng. Mà những câu điều mở, khai triển cũng như là nãy giờ chúng ta nghe đây cũng như tự trị bệnh mà thôi. Thấy nơi sáng suốt của chúng ta, thấy sự có thể sử dụng cái quyền năng của chính mình. Cũng như những người nghe âm nhạc, nghe cô đó quá hay, nằm trong giường rồi mình cũng rắm cái giọng ra dưới không. Là luồng điển mình được đi lên. Nó là nhẹ trong tâm hồn. Thấy cô đó quá hay quá, mình nghe nó nhiễm rồi mình muốn hát. Rồi mình đem cái luồng điển mình đi lên. Thay vì nó cô động ở trong trường, nó cô động trong trường, nó tạo gì? Tạo cái bệnh. Nó không có lối thoát. Và mở ra trong trường, nó có lối thoát thì nó gì? Điều hòa. Nó không có bệnh. Thấy không? Cái âm nhạc cũng là gì vậy? Mà cái phương pháp công phu ở đây, nó lại còn nhanh hơn âm nhạc nữa. Với cái pháp sơ hồn là tập trung những lượng điển, chắc năng lực nó phải gia tăng mạnh hơn. Nó hòa hợp với đại tự nhiên mà mạnh trong cái thanh tịnh. Mạnh trong sự du dương, không phải mạnh như bằng cú đấm hay là chuyên đa. Cho nên chúng ta chậm như thế này thì cái chấn động lực khối óc nó gia tăng. Mà chúng ta học như thế này thì nó chỉ xài phí. Rồi tối chúng ta tập trung lại, nó khôi phục thế này. Và cái khôi phục này nó hướng thượng. Nó thấy rằng nó giải thoát cho nó hướng thượng thì cái bề trên mới chiếu cho nó. Hai cái được trao đổi là mình chuyển hóa. Nó là khoa học quyền đi. Vì các bạn hướng thượng chừng nào, các bạn mới tìm ra cái sáng suốt kia là vô cùng. Mà trong cái sự trao đổi đó, chúng ta mới tiến tới đi. Cái khoa học cũng vậy. Khoa học do đâu mà có? Từ trong cái ngu mà ra. Chứ không phải cái khôn mà ra. Vì tôi thấy cái đống này, mà tôi không biết nó ra làm sao. Tôi đem tôi nấu ra. Thế là nó là sắc. Ban đầu tôi phải ngu không? Đống này tôi cho nó đống cát nhưng mà đống này là đống sắt. Rồi tôi lấy hộp cát này tôi đem tôi nấu thêm nữa. Nó là thành cái ly. Từ cái ngu tôi tìm ra. Từ cái tối tâm tôi đạt tới sự sáng suốt. Từ cái đấm tôi tới cái tỉnh. Nó thật sự là tỉnh. Quả và chứng minh cho chúng ta thấy rằng hạt cát có thể thành biến thành cái ly trong suốt như thế này. Mà do ai điều khiển? Do tâm thức con người. Thấy không? Từ cái chậm tiến, từ cái trâu tối tâm mà đi tới thì sang suốt. Nhưng mà chưa phục. Khoa học ngày nay cũng chưa phục. Chưa đủ. Tôi còn phải tìm nữa. Ở những chỗ lạc hậu, chậm tiến, nói khoa học hay quá. Nhưng mà những người ở trong phòng thí nghiệm của khoa học không bao giờ chịu. Chưa đâu, còn làm nữa. Cho nên nó sẽ đi vô cùng. Và tâm thức của chúng ta cũng là vô cùng. Thì chúng ta đã sống từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Lúc chúng ta ra đời, rồi lúc chúng ta biết tin, lúc chúng ta biết nói, lúc chúng ta biết cãi cọ, lúc chúng ta biết thấy yêu thương. Đó là cái khoa quyền bí thay đổi tâm thức của chúng ta. Và để chúng ta tiến tới sự ổn định và sáng suốt hơn. Nhưng mà cũng chưa đủ. Phải đi tới trọn lại. Phải đi tới vô cùng. Cho nên cái vô vi đàn này nó là đúng theo khoa học, đúng theo âm nhạc. Vì sự tăng trưởng trong cơ thể và nó đi còn hơn, nhanh hơn. Vì nó trở về với nó. Là con người ngồi đó suy tư và có thể tạo ra được nhiều vật như vậy. Và con người tập trung nó sẽ làm được nhiều hơn nữa. Nó sẽ đóng góp cho khoa học ở tương lai nhiều hơn bây giờ, sáng suốt hơn nữa.
Tôi người chích insulin, tôi chích mỗi ngày, bây giờ không chích nữa. Đó, ăn học kê. Chỉ hoàn toàn ban đầu để chỉ ăn học kê. Nấu cho lâu, cho nhiều chút, ăn học kê thay cơm nhé. Rồi chỉ ăn, chỉ uống hẹp bà lai đó, uống cái vitamin của hẹp bà lai. Rồi chỉ ăn chay đi, chỉ bớt ăn thịt đi. Hả? Chỉ ăn chay về những cà rốt, mấy cái đồ có dương, rồi uống nước nóng. Hả? Rồi cái bớt nước đi. Hả? Rồi tự nhiên thì không còn uống thuốc nào. Tôi là bốn gram đường là nặng lắm á. Mà hỏi anh Tấn biết đó. 4 gram. 4 gram là nặng lắm á. Ông bác sĩ kêu đi về Montreal liền á. 400 á. 400 là nó bắt đầu lên nữa đó. Rồi tôi uống bây giờ không có đâu. Bây giờ mới thử này, mới thử Sacramento là rất tốt, điều hòa, không có nữa. Tôi cái kiêng ăn của tôi là người khác chịu không nổi. Tôi nhất định tôi kiêng là kiêng, là không có lộn xộn. Uống hạt ba lai, tôi ăn cơm hộp kê, tôi ăn chút đồ chay. Vậy đó, một ngày, một buổi ăn tôi ăn 2 chén. Ăn hộp kê tốt hơn không? Ăn hộp kê chỉ ăn coi, đi cầu điều và rốt cuộc là cái bệnh tiểu đường chỉ nó bớt. Hay lắm. Bông 10 giờ là ở Việt Nam, thiếu gì 10 giờ nó mới nở đỏ đỏ đó. Cái đó là bị đau lậu rồi, với nhiệt trong mình á. Đàn bà nhiều khi đi đái mà nó nắm nhiệt đái không ra, nó uống vô cái là hết à. Giả là dắt nước uống một cái là hết liền. Bông gì giờ Đà Lạt thì có, đây không có đâu. Đà Lạt có. Florida có. Đúng 10 giờ nó mới nở, đỏ lò mới trước cửa. Cắt cái cọng cây đó, cái cọng nó cắt sát rồi đem giả, dặn nước, một cái bông đừng có sạc. Bông mình sạc. Ở Việt Nam á, nhiều người không biết xài, tôi xài nhiều đồ của Việt Nam lắm, tốt lắm. Bây giờ aloe vera là ở Việt Nam tôi đã xài trước rồi đó. Nhà đam nó cái gì? Mà giờ đây nó quảng cáo rầm rầm. Lá sống đời. Lá sống đời được chế viên comprimé này giúp bán tới Huế, Hà Nội cũng vô mua đó. Lá sống đời đó. Tôi lá sống đời với rễ cây nhào, hai cái tôi lấy extra rồi, cái tôi cho ép là viên. Đã uống nhiều bệnh nó nhức mỏi rồi gì cũng hết hết. Giống nhà lâu giờ à, nhà đam. Tôi là cầm máu hằng nhất ở trong trại cải tạo đó. Lá sống đời á, đạp trúng đinh cái tới tôi giả ra tôi cọc rồi cái chập nó hết chảy máu. Hay. Lá sống đời cũng cái bông lồng đèn á, nó ra cái bông lồng đèn á, thấy không? Việt Nam nhiều lắm, tôi trồng cả một cái vườn á. Em có. Tôi trồng mía lao, lá sống đời, bông 10 giờ, rễ xanh, rễ mằn trầu, rồi mấy cái đó tôi phơi khô, tôi nấu. Tối tôi nấu sẵn nghe là nhiều lắm, mỗi một người đi lao động là uống 1 lít. Để ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Trên mắt cỡ trị hạ máu. Bị mắt cỡ thì trị hạ máu. Đổ trọng ở Bà Rịa cũng có. Tụi tôi đi lên núi lấy về. Uống đi, chị cũng uống cái thuốc người vitamin của nó cho nó khỏe đi. Mấy mẹ con thiếu chất bỏ trời à. Uống đi, uống cái đó không có mấy cách. Nhưng mà nó tốt. Tôi đã thử rồi.
Con là đương y có thuốc bắc mạch. Thường tiếp xúc bệnh nhân, vậy xin Đức Thầy chỉ thêm phương pháp nào để khử trượt dương thanh khi tiếp xúc với bệnh nhân? Có cần nguyện định nào khi bệnh tật mạnh không?
Không cần.
mình cần làm pháp luân thường chuyển. Vừa ngồi đó bắt mặt mà cũng làm pháp luân thường chuyển được. Giải cho mình và giải cho đối phương. Như ở Việt Nam tôi đi trị bệnh ở Nguyễn Biểu, tôi có biết cái gì đâu trị bệnh. Tôi tới là tôi làm, tôi vừa chăm cứu vừa làm pháp luân thường chuyển. Vậy mà người ta cũng hết. Ta cảm ơn rất nhiều, tôi nói viết thơ cảm ơn Bộ Y tế cho tôi không có biết cái gì hết. Cho nên tôi chăm cứu khác hơn người ta, tôi nhìn thấy trong mình có chỗ nào chấm đen ẩn lên là tôi chăm ngay chỗ đó, cũng biết quyền gì hết. Nhưng mà tôi trị người ta ai cũng hết. Tôi nhờ cái gì? Nhờ luồng điển của tôi. Vì trước khi ông Tư chưa chết, tôi đã giúp ở trong nhà thương thể thấy. Có một cô bệnh thục lữ muốn chết. Cô mới kêu bà cô phải đi kiếm cậu Tám. Thì ông đi tới, ông kêu ông đi, con gái tôi nó gần chết rồi. Mà. Kêu tên ông hoài, tới giúp tôi nhé. Tôi nói đi coi tôi giúp cái gì, tôi biết cái gì mà tôi giúp. Thì tôi tới, tôi để cái tay tôi rờ ngực trên rồi tôi nói chút đạo lý cho nó nghe. Nó thở được, nó nhìn được, nó cười. Cười rồi tôi về. Nó nói phải có cậu mới cứu con được. Rồi tôi đi về rồi ông bữa sau ông tới nhà ông nói, ông chỉ có bấy nhiêu đó rồi thôi ha, không có thuốc men làm sao làm được. Tôi nói tôi biết thuốc men gì mà ông tới ông làm rồi. Nói, tới đó rồi ông bỏ ông đi. Con tôi nói chết thì sao? Tôi nói ông có tiền không? Ông nói có sao không có. Có làm sao nằm nhà thương chờ đấy. Thì tôi kêu mua chai bia 33 cho nó uống. Ông cũng nói trời ơi con tôi sắp chết mà ông cho uống 33 tôi. Chỉ biết thuốc này hay lắm á. Hỏi tại sao? Bởi vì trong nhà thương ta cho uống thuốc tây nhiều quá nó nóng. Thì phải cho uống chai bia 33 mà đi tiểu hết là khỏe. Uống hết chai bia 33 thôi cuốn gói đi về luôn. Có dịp sau này tôi để được mấy đứa con. Cảm ơn tôi dữ lắm. Lúc đó tôi xin ông Tư. Tôi nói cái nhân điện của tôi nó mạnh quá. Rờ không mà người ta cũng hết. Ông cho phép tôi vô nhà thương sẽ đẩy coi người nào bệnh tôi rờ đi. Ông nói bạn đi làm cái đó tôi không cần như bạn. Thì tôi không dám làm tới bây giờ. Bây giờ tôi nghe nhân điện. Thì tôi thấy những người nhân điện chính họ trị bệnh cho họ không được. Họ phải tu thiền cho nhiều thật sự có điện. Mới tới giúp được mà rốt cuộc cái nghiệp họ mà. Cho nên những nhà nhân điện làm một thời gian rồi bị tai kiến đủ. Hỏi lại về tu thiền họ không biết. Họ nói là niệm cái ông Phật đó chuyên môn trị bệnh chứ không chỉ thiền. Không biết ông Phật đó ông Phật nào. Vậy mà cũng có người ta theo đông.
Con kính thưa thầy, chị con bệnh tiểu đường tại Việt Nam đã bị 5 năm. Có thể chị con uống thuốc thanh lọc, có hết không? Con xin cảm ơn.
Nếu tiểu đường, từ hồi nào giờ giới bác sĩ cũng nói không có thuốc trị, chỉ do sự ăn uống thôi. Mình phải ăn uống tránh chất đường, cây trái cũng có đường. Chứ đừng nói tôi ăn chay, tôi ăn sầu riêng cho cố rồi cũng đường cũng nhiều, cái nào ngọt thích là đường nhiều. Mình phải bỏ cái chất ngọt, mà vấn đề ăn uống quan trọng. Ăn uống là mới trị bệnh. Chứ còn cái tiểu đường là cả thế giới người ta chưa có thuốc trị bệnh tiểu đường.
Con thì con là những người muốn đặt tiền cho con chỉ dẫn cho họ. Nhưng mà con cũng sợ những đôi khi con chỉ dẫn nó không có được chính xác. Có hai bà bị bệnh chuyển đó. Các bà ấy ngồi thiền khoảng trong vòng 2 tháng thì đã hết.
Cái pháp này là cái pháp trị bệnh rõ ràng. Pháp này là pháp trị bệnh, trị bệnh và toàn bệnh. Rồi nó mới đi tới ổn định, mới nói chuyện tâm linh. Đó. Thành ra, thì truyền cho những người mà mới tu đó, thì truyền cái sơ hồn và làm như nó. Cái nó hữu ích vô cùng. Bởi cái sơ hồn đó, con người từ nhỏ tới lớn là phung phí thì giờ nó ông ngoại cảnh. Nó có ổn định, cái xài phí không? Cái energy của nó xài hết. Nha, cái luồng điện của nó xài ra hết. Thì bây giờ cho nó khôi phục rồi. Rồi cái làm cái pháp luân như mình đây thì để khai thông ngũ tạng và khai diện. Đó là trị bệnh. Hồi nào giờ người ta chơi, đúng là tôi uống thuốc là trị bệnh. cái thuốc ở đâu mà lấy nha. Do thanh chuyển qua sanh vạn vật, thì lấy nguyên vạn vật đem vô uống nó qua thanh thủy, chuyển qua biến thanh khí, khi biến thanh sắc nó chuyển chạy thành cơ tạng. Mà bây giờ mình làm chứng minh này là để cơ tạng chuyển chạy, để mình uống thuốc trực tiếp thôi. Đó, cho nên phương pháp hỗ trợ trị bệnh mau lắm. Cái phương pháp này đều là trị bệnh hết, trị được cái thể xác, rồi lần lần đi tới ổn định. Người nào thích thì ở trong cái nguyên căn họ, trong cái giới nào theo Phật thì họ theo Phật, theo Chúa họ theo Chúa, chứ đâu có kêu ai bỏ đạo đâu. Một cái quan trọng là cái sự này ổn định tâm linh, rồi mới biết cái chiều hướng mình đã và đang đi ở chỗ nào. Cái đó là quan trọng.
Dạ, thưa thầy, cái pháp thiền cái mục đích chính nhất là chữa bệnh hay là để mà trở lại với thực tế này?
Cái pháp thiền bây giờ đây, cái thứ nhất phải chữa bệnh. Con người là bệnh hoạn, bệnh do tánh sanh, là cái tánh này kia kia nọ, cái tánh không có mở và không có hòa đồng, đó là cái bệnh. Cho nên mình tu để ổn định, để lập lại trật tự và mình thấy phần hồn là chủ tánh, lúc đó mới trở về với thực tế được. Thì trên cái khởi điểm mà lập lại trật tự đó là cũng là trên con đường hành hương trở về với Thượng Đế.
Xin mời, mời cô Dung.
Dạ, kính thưa thầy. Dạ, như hồi sáng này em có được những phương pháp níu liệu pháp của Linh Mục Hữu Hình Rác đó, thì em có đọc sơ qua thì em có thắc mắc là như thế này. Theo Linh Mục Hữu Hình Rác nói thì tức là mình cái nước tiểu của mình uống mỗi ngày thì cái phương pháp đó là rất là tốt, tại vì họ quan niệm nước tiểu là nước của sự sống. Nhưng mà em nhớ trước em có đọc qua cái cuốn Tô Tầm Đạo của ông Hồ Dân An, thì em có nói là nếu mà mình làm pháp luân chiếu minh hoặc là pháp luân thường chuyển mà đúng cách đó, thì trượt tiểu nó sẽ đi ra khỏi cơ thể mình, bản thể mình bằng con đường tiểu tiện. Thì như vậy nếu như mà em làm pháp luân thường chuyển đúng hoặc là pháp luân chuyển mình đúng thì cái trượt tiểu nó đi ra theo đường tiểu của mình, thì như vậy thì mình uống nước tiểu của mình trở lại thì có phải là mình uống trở lại cái trượt tiểu trở như mình không?
Thế giới này không ai chủ trương con người đi uống nước tiểu, vì trong ở Việt Nam cái việc cứu cấp nguy hiểm trúng gió cho uống nước tiểu nó tỉnh lại, mà nước của Nhi Đồng chưa có vợ có chồng thì cái đó cho nó uống cứu cấp cũng như đàn bà để ngăn được uống cái đó nó được. Là cái chất gì? Chất ammonia ấy. Nó hăng, nó mát mà nó hạ xuống, thì trong ở Việt Nam có thể làm được. Và ở sức khoa học không có nên dùng nước tiểu. Nước tiểu trong đó vi trùng. Nếu ông Linh Mục mà chủ trương cho uống nước tiểu là ông không có khí thật không? Không có chấp nhận mọi người, người nào mà uống tiểu hết rồi. Khoa học bây giờ không có làm như vậy. Thì tôi đâu có thấy cái chính sách nào có ăn chứ. Hả? Tôi chưa bao giờ nghe mà chủ trương cho uống nước tiểu đâm thì bị sai lầm. Khoa học hiện đại không có chấp nhận cái gì đó. Tất cả độc tố nó sa thải bằng đường tiểu. Độc tố trong người sa thải bằng đường tiểu. Mà để uống trở lộn lại thì tự nhiên nó mới thâm nhiễm vô trong máu, thì cái độc tố nó tấn công trong cái đường máu của chúng ta, không có nên, chúng ta không nên nguy hiểm. Ai phổ biến cái này? Của Việt Cộng ở Việt Nam mà không có làm như vậy được. Cái này là không có cái chỗ analysis, không có phân tách. Không có phân tách này kia cái nọ. Lý do gì tu nước tiểu? Đừng có nghe lời uống gì, nguy hiểm lắm. Không phải như vậy. Phải có analysis đàng hoàng.
Kính thưa thầy và kính thưa quý bạn đạo. Thì cuốn sách này á, là do Linh Mục Vũ Đình Trác. Linh Mục Vũ Đình Trác đã có nhiều lần tiếp xúc với quý bạn đạo ở bên Mỹ Châu và có thuyết trình nhiều đề tài về con đường âm dương. Như chúng ta các thiền đường hay là ở dưới thiền đường Mai Bành có băng video của Linh Mục Vũ Đình Trác. Và ngày vừa qua thì ngài có qua Úc Châu để thuyết trình về cái níu liệu pháp này. Và chúng tôi một vài người có thử qua thì thấy cũng có sự thay đổi trong trong cơ thể của chính mình. Thì đọc qua thì thấy có sự tham khảo rõ ràng qua các cái cuốn sách mà do các bác sĩ, thầy coi phía sau thầy có những cái phần tham khảo về các sách của Đông cũng như Tây. Cho nên có một sự linh mục Vũ Đình Trác rất là có uy tín đối với cộng đồng công giáo, cũng giống như đã tiếp xúc với giới vô vi ở bên Mỹ, cho nên hiểu mới mạo muội, thấy đây là một phương pháp rất là giản tiện. Và nếu mà như theo như trong sách này á, với cái sự tham khảo sâu rộng của linh mục Vũ Đình Trác thì có thể đây là một điều đáng tin cậy. Con biết ý của thầy sao, nhưng mà trong này thì có những cái thư mục tham khảo và những cái
không có thể nói tổng quát uống nước tiểu trị bệnh, nhưng mà phải đọc cho rõ người ta lấy cái gì để trị bệnh từ trong nước tiểu, cũng như cái con chất amonia như tôi nói vậy đó. Nhưng mà cái tấm này người ta nói rằng không nên ăn thịt, nhưng không ăn những cái đồ mà không tốt, cholesterol, những ốc heo, ốc bò, các thứ gan, cái này phải hiểu, chứ đừng lên nói rồi uống nước tiểu. Thì mọi người bắt chước uống nước tiểu, người nó ăn độc tố nhiều quá rồi nó trở lộn lại hại. Cái này người ta chỉ có đường lối, không có thể nói rằng ông Vũ Đình Trác nói rằng uống nước tiểu không. Trong này ông có phân tích, có analysis, thì phải đọc cho thiệt kỹ, nhưng mà cũng phải nghiên cứu cẩn thận. Nước tiểu được vi trùng nhiều nhất, độc tố nhiều nhất, phải lưu ý điều này. Thì vì khoa học hiện đại tôi thấy rất khó chấp nhận. Độc tố ra thải từ nước tiểu và đại tiện. Mình nhớ độc tố của người.
Thầy như theo ý thầy nói là nếu mà mình theo đúng như phương pháp, mấy cái lời chỉ dẫn trong cuốn sách đó thì mình có thể tự uống nước tiểu của mình.
Phải cẩn thận, phải phân tách, phải thí nghiệm cái nước tiểu mình ra thế nào, và phải biết cái vấn đề ăn uống của mình ra thế nào. Không phải dễ dùng. Bây giờ hiện tại có thuốc men, có đầy đủ, tại sao mình phải dùng những cái mà nguy hiểm như vậy? Hả?
Con xin phép thầy với các bạn đạo để có một vài lời xác nhận là về cái níu liệu pháp mà anh Hiếu đã bỏ công ra nhiều để phổ biến đến với tất cả quý vị. Vì nếu quý vị nào đã có sẵn cuốn sách trong tay rồi á, thì xin quý vị đọc kỹ hơn một chút. Thì cái phương pháp này không phải là do linh mục Vũ Đình Trác sáng kiến của linh mục Vũ Đình Trác, nhưng là do cái khổ công nghiên cứu của bác sĩ John F. O. Quinn, người Mỹ, là thành viên của Viện Khoa học Đời Sống tại của tiểu bang Florida. Và trong linh mục Vũ Đình Trác là người rất là rành về đông y và đã có nhiều kinh nghiệm nhiều năm trong việc chữa nhiều con bệnh nan y, và rất là có nhiều có uy tín đối với nhiều người bên cộng đồng bên Mỹ giống như ở bên Việt Nam. Thì tôi xin, như thầy đã nói là trong nước tiểu có nhiều vi trùng, nhưng mà trong đây tôi xin trích dẫn lời của bác sĩ Lawrence E. Lamb mà linh mục Vũ Đình Trác cũng đã trích dẫn ra để làm bằng chứng về cái sự thanh khiết của nước tiểu như sau. Nhiều người lầm lẫn nước tiểu với cặn bã của thực phẩm trong tuyến ruột. Nước tiểu sạch sẽ và vô trùng. Nước tiểu được chiết xuất từ khí huyết vô trùng của quý bạn. Và một vị bác sĩ khác trong cuốn The Doctor, The Sicknesses and the Health. Ông Dexter thường xuyên uống nước tiểu của ông. Ông cũng viết nhiều bài báo về công dụng của nước tiểu. Ông chữa nhiều bệnh tật của ông bằng nước tiểu của mình. Ông mạnh dạn tin tưởng rằng nước tiểu là vị thuốc sát khuẩn tốt nhất trong thế gian này. Ông thường uống 3 ly đầy nước tiểu làm thuốc phòng ngừa mọi bệnh tật. Ông cũng thường nhỏ vài giọt nước tiểu vào mắt để giữ gìn thể lực. Ông cũng đã từng kê đơn nước tiểu để chữa trị các vết thương sưng nhức, vết chốc, lở. Ông cũng dùng nước tiểu làm thuốc nhuận trường độc đáo. Thì đây là tôi xin trích ra một vài lời, rồi tôi xin chắc xác nhận là không phải chúng tôi thiếu trách nhiệm trong vấn đề phổ biến này, nhưng mà vì khi chúng tôi được biết ở Linh Mục Vũ Đình Trác qua nhiều lần và nhiều sách vở, cũng giống như là qua video, cho nên với lại những cái lời trích dẫn có bằng chứng và có sách vở đàng hoàng, nếu quý vị thì sau cái lời trong lời tổng kết á, thì Linh Mục Vũ Đình Trác có nói rằng cái siêu y dược này á, với tất cả niềm tin và kinh nghiệm trị liệu ở biện chứng khoa học và nguyên tắc thiên nhiên, tin hay không tin là quyền của quý vị. Thì đây là một cái mong ước của Ngài, là nếu quý vị cảm thấy tin được thì quý vị thử sử dụng. Vì với cái kinh nghiệm của Ngài á, thì tôi tin chắc rằng không phải là Ngài nói đùa hay là nói đến một lời có hại cho quý vị, nhưng chắc chắn là vô hại và có thể có lợi nhiều cho quý vị và tiện lợi nữa, không phải tốn tiền để đi xuất ruột hay là những cái phương pháp mà chúng ta phải tốn tiền về.
Cho nên cái nước tiểu tôi ở trong trại cải tạo tôi có sử dụng rồi. Thì những cái bệnh kiểu cấp cứu, khi mà trúng gió bật ngửa chết, tôi cậy miệng bắt mấy cái chú mà chưa có vợ đái cho uống tỉnh dậy. Đó là tôi có kinh nghiệm. Mà có một cô gái tới nhà tôi chơi bật ngửa ra chết, tôi cũng dùng nước tiểu trị nó vậy. Thì tôi thấy cái này nó hay là nó nhờ cái ammonia. Thì trong này có phân tích rõ ammonia. Còn trong khoa học thì ta xác nhận là nước tiểu rất nhiều vi trùng. Thì ở đây tôi thấy những phân tách như thế này là phân tách nước tiểu của một người thôi, chứ còn mỗi người nó đều khác, không có giống. Người uric acid cao thì uric acid nó phải ra cao, người cholesterol cao thì nó phải ra cholesterol cao. Còn vi trùng ở trong nó mình chưa hiểu được. Mà chính người Việt Nam hiện tại ở quê, ở nhà quê, mấy bà mà sanh đẻ, khi mà sanh con rồi phải uống nước tiểu của nhi đồng để không có ngăn ngực, rất tốt. Cái đó là kinh nghiệm từ xa xưa, lúc tôi còn trẻ tôi đã kinh nghiệm cái đó, tôi thấy. Nhưng mà bây giờ khoa học người ta nói vi trùng nhiều thì chúng ta phải cẩn thận xét lại thật kỹ. Cái bệnh bây giờ truyền nhiễm rất nhiều, cho nên ngày hôm nay ở xứ Mỹ chúng ta đi máy bay cũng vậy, thấy người ta ngồi cầu cũng phải lót miếng giấy để chứng minh nước tiểu chúng ta dơ, vi trùng nhiều. Thế là khoa học người ta phải lót trước khi đi tiểu. Chúng ta nên cẩn thận một chút, chứ không có nghe liều lĩnh mà uống khác rồi nó từ bệnh này không có, nó sanh ra bệnh kia. Từ lúc đó rồi vinh quang không biết là sao kỳ. Đem vô thì dễ, lấy ra thì khó. Phải cẩn thận. Thì như tôi nói, đây là thực chất kinh nghiệm của tôi đã cứu được nhiều người bằng nước tiểu. Là ta trúng gió sắp chết thì cho uống, người ta tỉnh lại. Cái đó có sự thật. Có sự thật như vậy, chính tôi đã giúp được nhiều người trong trại cải tạo ở Việt Nam. Vì không có thuốc men, quýnh rồi lấy cái gì trị? Chỉ lấy nước tiểu cho nó uống thôi. Uống cho nó chập tịnh, chập cái ngực nó hết ngăn được. Rất hay. Thì tôi thấy trong lúc đó không biết cái chú đó, cái nước tiểu chú tốt hơn, hay là bắt mình bắt người khác,
nó có cái bệnh khác, nó đi tiểu rồi vô đó, người đó nó sanh ra bệnh khác là làm sao? Như tôi trong trường hợp tôi cùng vững, không có cái phương tiện nào mà phân tách. Vì tới đó bí rồi phải làm vậy thôi, chứ không có cách gì hết.
Chị Trang có câu hỏi gì xin mời chị.
Kính thưa thầy, và quý vị có cái tâm mà phổ biến cái bài về yếu tố liệu pháp đó, thì rất tiếc là ở đây chúng ta không bắt kỹ nào, nhưng mà tôi chỉ nói bằng cái kinh nghiệm của một chuyên viên phòng thí nghiệm 15 năm làm việc, và trong này cũng có một anh bạn đồng nghiệp của tôi. Thì cũng như quý vị thấy thầy nói đó, là bản thân tôi khi tôi sanh đứa con đầu lòng thì mẹ chồng tôi cũng có cho uống nước tiểu. Cái đó là cái phương pháp gia truyền từ đó tới giờ. Nhưng mà ở cái thời đại khoa học bây giờ đó, thì muốn lấy nước tiểu tinh khiết để mà uống thì chúng ta phải biết cách lấy nước tiểu, là lấy cái dòng tiểu ở đoạn giữa. Cũng như khi mà thầy túng quẩn quá thầy dùng nước tiểu đó, thì thầy phải chọn một người tinh khiết, là người nam thì có thể nói rằng nó sạch sẽ hơn, lấy nước tiểu nó dễ hơn. Câu của thầy nói là trong nước tiểu có nhiều vi trùng, là vì vi trùng khi mà chúng ta nó đi qua cái đường thoát tiểu đó, trong vi trùng như là ông Vũ Đình Trác nói là nó không có, trong nước tiểu nó không có vi trùng, là trường hợp người đó không có bệnh. Nhưng nếu người đó bị lao bàng quang thì trong nước tiểu của người đó chắc chắn là có vi trùng lao. Nếu mà người đó bị bệnh lậu ở trong bàng quang thì trong nước tiểu người đó sẽ có vi trùng. Thành ra trong nước tiểu có rất nhiều vi trùng, là trường hợp người đó có bệnh. Mà nếu nước tiểu của người đó mà tinh khiết đi chăng nữa, trên con đường nước tiểu đi ra nó cũng bị nhiễm trùng. Cho nên mình muốn uống nước tiểu để mà trị bệnh thì phải biết cách lấy nước tiểu cho tốt. Và muốn cho tốt chắc chắn hơn nữa là mình lấy nước tiểu ra được tinh khiết thì trước khi uống phải thử. Thì như vậy rất là phiền phức, phải ở ngay tại phòng thí nghiệm, lấy nước tiểu ra rồi người ta để lên kiếm những gì, người ta coi ngay liền là trong nước tiểu này không có vi trùng thì quý vị mới nên dùng. Còn nếu không thì cũng như thầy nói, uống vô lại tinh thần bệnh khác. Cái này là tôi chỉ nói thêm kinh nghiệm của cách lấy nước tiểu mà thôi.